là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hợp tác xã Cam Sành Lục Yên đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tiếp đó là ghi nhận Hội khuyến học tỉnh nhiều giải pháp để bảo tồn bộ chữ nôm giao. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho trên 200 cán bộ đảng viên đối tượng hưởng lương khối cơ quan bộ chi quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được nghiên cứu học tập quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua hội nghị, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, những điểm mới trong văn kiện, nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực hiệu quả, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, bảo đảm thiết thực hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, cục diện thế giới có nhiều biến động, song kinh tế nông nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong đó, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 4.900 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm 2021, vượt kế hoạch theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 23% trong cơ cấu GDP của tỉnh, đạt kết quả và kịch bản đề ra. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu đạt cao như tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 2% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt 15% kế hoạch, trồng rừng vượt 2,3% kế hoạch, sản lượng thủy sản vượt 0,74% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ quyết liệt, các công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp xây dựng. Dự kiến năm 2022 sẽ có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Ngoài ra, chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực đặc sản không ngừng được nâng cao, đã có 37 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ và cấp 50 mã số vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Trên 18.400 hectare rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững, chứng nhận hữu cơ. Đối với việc sản xuất vụ đông, đến nay các chỉ tiêu về diện tích đều vượt kế hoạch. Cây trồng vụ đông có sự sinh trưởng và phát triển tốt. Nhiều mô hình sản xuất điển hình về giống, các tiến bộ kỹ thuật canh tác, bảo quản sau thu hoạch tiếp tục được phổ biến và nhân rộng trong sản xuất. Các hoạt động tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm đạt nhiều kết quả. Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phấn đấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản tăng 5% so với năm 2022. Cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt 22% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Yên Bái. Ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới, xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành. Trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển các mô hình du lịch trong nông thôn mới, xây dựng mô hình thí điểm phát triển chuỗi sản phẩm ô cốp xanh gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, phát triển sản phẩm ô cốp bền vững hiệu quả. Ngành nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương trong công tác tham mưu, chỉ đạo phát triển sản xuất, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 66% tổng số xã trong toàn tỉnh. Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong vùng về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Phấn đấu trong năm 2023 có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Hiện nay tổng đàn gia súc chính của thị xã Nghĩa Lộ có 63.668 con, trong đó đàn trâu trên 10.000 con, đàn bò trên 1.800 con, đàn lợn 51.800 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 4.500 tấn, tăng 61,2% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo các chính sách của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các xã phường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc gia cầm. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch trên đàn gia súc gia cầm, đồng thời tiếp tục khuyến khích phát triển các mô hình trồng trọt chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo hướng bán công nghiệp để tăng thu nhập cho người dân.
Năm 2022, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 14 trường hợp. So với năm trước, tăng 8 vụ, tăng 1 người chết và 11 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Mù Cang Chải đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản xử lý 918 phương tiện vi phạm. Trong đó không có giấy phép lái xe 221 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 130 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 376 trường hợp, tạm giữ 315 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với 120 trường hợp, tổng số tiền xử phạt nộp vào kho bạc nhà nước trên 960 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lưu lượng tham gia giao thông tăng, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Mù Cang Chải sẽ tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông, nhất là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thay vì làm ăn riêng lẻ, nhiều hộ nông dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã mạnh dạn liên kết với hợp tác xã Cam Sành Lục Yên để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu, nâng cao thu nhập cho người trồng cam.
Phát huy lợi thế tự nhiên cùng với kinh nghiệm nhiều năm sau khi gắn bó với cây cam, năm 2015, hợp tác xã Cam Sành huyện Lục Yên chính thức được thành lập. Với 16 thành viên, tổng vốn điều lệ là 200 triệu đồng. Để hoạt động hiệu quả, hợp tác xã tổ chức thành 5 nhóm sản xuất bao gồm các thành viên có diện tích sản xuất gần nhau để thuận tiện cho việc hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ. Quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tập huấn khoa học kỹ thuật, kết nối với công ty, doanh nghiệp, cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phối hợp với ngân hàng bảo lãnh vay vốn cho thành viên tìm kiếm đầu ra bền vững cho sản phẩm cam. Từ việc lựa chọn hướng đi đúng đã làm giảm các chi phí từ chi phí đầu vào đến công lao động, vận chuyển tiêu thụ, nâng cao được giá thành sản phẩm, làm thay đổi hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản đơn lẻ của các hộ trồng cam trong khu vực. Hợp tác xã đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân địa phương trong việc hỗ trợ kiến thức kỹ thuật, kết nối thị trường tiêu thụ. Bà Hoàng Thiết Lập, giám đốc hợp tác xã Cam Sành huyện Lục Yên chia sẻ:
"Tôi cũng mong muốn là nhiệt huyết của tôi sẽ thành lập hợp tác xã, và với tiếng nói của hợp tác xã thì tôi có thể đem cái sản phẩm cam sành vươn ra ngoài những thị trường lớn hơn để cho giá trị của cây cam sành được nhiều người biết đến và nâng cái giá trị cam sành ngày càng phát triển hơn nữa, để đem lại lợi nhuận kinh tế cho bà con ngày càng phát triển hơn."
Hợp tác xã hiện có diện tích 59 ha cam, trong đó có trên 30 ha được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Năm nay tổng sản lượng vụ cam sành đạt khoảng 350 tấn, với giá khởi điểm trung bình là 15.000 đồng 1 kg, dự kiến tổng doanh thu trên 5,2 tỷ đồng. Do cam có chất lượng tốt nên giá cam của hợp tác xã luôn cao hơn so với sản phẩm tương đương sản xuất theo phương pháp truyền thống. Hiện nay, quả cam sành Lục Yên đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, có mặt tại nhiều tỉnh thành và trung tâm thương mại như Hapaco, Big C, Công ty Nông sản Việt Bắc, và nhận được sự chào đón của người tiêu dùng. Nhiều hoạt động hiệu quả, các thành viên trong hợp tác xã đã có việc làm ổn định, kinh tế gia đình ngày càng phát triển với thu nhập trung bình gần 200 triệu đồng một thành viên một năm, đồng thời tạo việc làm cho 250 lao động theo thời vụ với thu nhập khoảng 6 triệu đồng một tháng. Anh Phạm Văn Hùng, thôn Khe Pắn, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên phấn khởi nói:
"Cái cam sành này trồng nó cũng dễ mà. Nói chung là từ bắt đầu năm thứ hai là mình thu dần được. Trong thời gian tới là tôi vẫn còn vẫn để gây thêm và gây thêm một đôi nữa. Nói chung bây giờ đang làm rồi. Đấy, đang trồng rồi. Nói chung là vẫn cứ làm vì cái cam sành này."
Anh Hoàng Văn Đạt, thôn Làng Chạp, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên cho biết thêm:
"Chăm sóc thì nó hơi vất vả hơn tí, nhưng mà nó lại được cái là nó lại theo từng thời điểm thôi. Nó lại ví dụ là một tháng thì mình phát một lần, xong thì lại được 2-3 tháng mình mới phát một lần đấy, nên nó đỡ hơn một tí. Nhưng năm nay thì nói chung là nhìn cái trong cái vườn này thì nó theo mình cũng làm được, gọi là được thu 4 vụ rồi, thì vụ này thấy gọi là quả nó sai nhiều thì chắc tính áng áng thì cũng tầm khoảng 30 tấn rồi. Thì bây giờ cũng nhất là mong muốn được cái thị trường mà giá nó lên một tí, nhích nhích được một tí thì để cho gia đình thu nhập được cao hơn.
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hợp tác xã từng bước chuyển dịch sang sản xuất cam an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Trong quá trình trồng chăm sóc các thành viên trong hợp tác xã sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc chiết xuất từ tỏi, ớt và các loại thuốc trừ sâu sinh học. Các loại phân hữu cơ từ chất thải của gia súc hay từ đậu tương, ngô. Các thành viên hợp tác xã cũng cam kết thống nhất quy trình kỹ thuật cơ bản và hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng trong toàn bộ hợp tác xã. Đầu tư trang bị vật dụng thiết yếu để đảm bảo việc kiểm định, giám sát về an toàn thực phẩm, tuân thủ thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt, dịch vụ vật tư nông nghiệp. Sản xuất cam sạch hữu cơ cũng là hướng đi đúng để xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên phát triển du lịch trải nghiệm tại các nhà vườn kết hợp với các hình thức du lịch sinh thái khác. Bà Hoàng Thuyết Lập, giám đốc hợp tác xã cam sành Lục Yên, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thứ nhất là tuân thủ về thuốc bảo vệ thực vật, đó là phải sử dụng thuốc trong danh mục cho phép và có nhật ký phun chăm sóc và có cùng nhau thống nhất về các sử dụng cái phân hóa học là trong lưu lượng cho phép, và đặc biệt hiện nay chúng tôi chuyển sang dùng phân vi sinh hoặc là phân nhật những dòng phân chuyên về hữu cơ là chính. Và đặc biệt chúng tôi cũng có tuân thủ theo ví dụ như nhà vườn, đặc biệt là không bao giờ thấy bao bì thực vật trên một mảnh vườn của chúng tôi có sử dụng.
Năm 2017, nhãn hiệu tập thể cam Lục Yên được Cục Sở Hữu Trí Tuệ công nhận trở thành động lực để người dân trên địa bàn huyện tiếp tục đầu tư thâm canh mở rộng diện tích. Mặc dù quá trình phát triển, người trồng cam cũng gặp phải những khó khăn do thị trường trầm lắng bởi dịch bệnh COVID-19, cây cam bị bệnh, thoái hóa. Tuy nhiên, xác định cây cam là cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã nỗ lực thực hiện các giải pháp khôi phục diện tích, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu. Hiện nay cây cam sành được tiếp tục tuyển chọn, nhân giống, thâm canh, trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp để quảng bá và cung ứng sản phẩm rộng rãi ra thị trường cả nước với chất lượng cam ngày càng cao hơn. Xã Khánh Hòa cũng khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng không hiệu quả sang trồng cam. Ông Lê Đức Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nhấn mạnh:
địa phương cũng thành lập hợp tác xã cam để mà bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân, đồng thời là cũng hướng dẫn về kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Từ đó thì cũng thúc đẩy để bà con nhân dân có cái tiềm năng để mà tiếp tục phát triển cây cam.
Thời gian tới, hợp tác xã cam sành Lục Yên tiếp tục mở rộng thêm diện tích canh tác hữu cơ, phấn đấu 100% diện tích được cấp chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đẩy mạnh xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, đồng bào dân tộc Dao là một trong số ít các dân tộc thiểu số của Việt Nam có chữ viết riêng. Bộ chữ Nôm Dao truyền thống là một phần quan trọng không thể thiếu trong văn hóa tín ngưỡng truyền đời của người Dao, là di sản quý giá đại diện cho văn hóa cội nguồn dân tộc. Đứng trước thực trạng chữ Nôm Dao có nguy cơ bị mai một, Hội Khuyến học tỉnh đã có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn chữ Nôm Dao và đưa bộ chữ truyền thống của dân tộc truyền lại cho thế hệ trẻ ngày nay. Một trong những nỗ lực đó là việc triển khai hiệu quả đề tài, nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình dạy và học chữ Nôm Dao phù hợp với bản sắc người Dao tỉnh Yên Bái năm 2021-2022 tại 5 xã có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống trên địa bàn tỉnh, phản ánh của phóng viên chương trình.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 100.000 người Dao sinh sống tập trung tại 9 huyện thị xã thành phố, trong đó tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên. Từ xa xưa, dân tộc Dao đã dùng chữ Hán để làm ngôn ngữ viết. Khi sử dụng, người Dao đã nôm hóa thành tiếng Dao để dùng trong cúng bái, thơ văn và thơ ca. Hiện nay, mặc dù dân tộc Dao vẫn còn lưu truyền và sử dụng chữ viết của mình, tuy nhiên số người biết đọc, biết viết chữ Dao còn rất ít, chủ yếu là các thầy mo, thầy cúng và một số người cao tuổi trong dòng họ. Tại nhiều địa phương, dân tộc Dao sinh sống xen kẽ với các dân tộc khác. Quá trình giao thoa văn hóa mạnh mẽ đã dẫn tới thực trạng trẻ em người Dao không biết nói tiếng mẹ đẻ. Điều này đang trở thành rào cản lớn trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là việc bảo tồn những làn điệu dân ca dân vũ, hát báo dung, hát giao duyên. Trước thực trạng trên, nhiều năm qua tỉnh Yên Bái đã có chủ trương bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giúp các dân tộc có điều kiện phát triển và tiến bộ nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếng nói và chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số đã được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và tại các trung tâm học tập cộng đồng. Bằng sự nỗ lực của cấp ủy đảng chính quyền, việc bảo tồn và phát huy chữ viết Nôm Dao tại Yên Bái đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Hàng năm đã có nhiều lớp học chữ Nôm Dao được mở tại nhiều địa phương do những người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp giảng dạy. Đặc biệt, trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án, nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình dạy và học chữ Nôm Dao phù hợp với bản sắc người Dao tỉnh Yên Bái tại 5 xã, gồm Kiên Thành, Đại Sơn, Tân Hương, Minh An và Khai Trung. Trong thời gian triển khai đề án, người dân tộc Dao tại 5 địa phương sẽ được truyền dạy các nội dung trong bộ sách dạy tiếng Nôm Dao do Hội Khuyến học và các nghệ nhân người Dao biên soạn, như làm quen với chữ Nôm Dao, ngữ pháp Hán cổ, các bài thơ, ca Hán cổ, các bài cúng trong những ngày lễ Tết truyền thống của người Dao, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, tìm hiểu về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Triệu Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn nói:
trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì thế là sau khi thông báo thì học viên cũng đã đăng ký là tương đối là nhiều. Thế và hiện nay thì sau khi tham gia thì từ khai giảng cho đến bế giảng thì các học viên cũng đều đã là rất là mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mà cũng đã dành cái thời gian tâm huyết đến học đông đủ và chú ý lắng nghe cũng như là cùng nhau nghiên cứu tài liệu và cùng trao đổi với nhau những cái phần mà nó chưa rõ ràng để mà cùng thống nhất được cái quan điểm trong quá trình tổ chức dạy học. Thế và về học viên thì cũng đã đoàn kết được thầy cũng như là đến tương đối đông đủ trong các cái buổi học.
Ông Triệu Đức Lâm, thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết:
anh em chúng tôi cũng là động viên nhau mà duy trì cái lớp học này làm sao để giữ được cái chữ viết của mình, để duy trì được cái phong tục tập quán của địa phương, của dân tộc mình.
Tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có tới 37% người dân là đồng bào dân tộc Dao. Những năm trước đây, số người biết đọc, biết viết chữ Dao rất ít, nhất là lớp trẻ. Khi có lớp học chữ Nôm Dao do Hội Khuyến học tổ chức, nhiều học viên đã đăng ký và tích cực học tập nghiên cứu chuyên cần với mong muốn học được cái chữ truyền dạy cho thế hệ sau. Sau hơn 3 tháng rèn luyện, những học viên này cũng chính là nòng cốt nhằm đẩy mạnh phong trào gìn giữ văn hóa dân tộc Dao nói chung và tiếng nói chữ viết của đồng bào Dao nói riêng. Ông Triệu Phú Thịnh, thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tâm sự:
học cái tiếng nói chữ viết của người Dao mục đích là giữ gìn cái bản sắc dân tộc của người Dao. Hai nữa, chúng tôi học để chúng tôi còn nâng cao cái kiến thức để mà phát triển kinh tế gia đình và càng ngày càng phong phú hơn.
Việc mở lớp không chỉ để mọi người hiểu về ngôn ngữ chữ viết và văn hóa người Dao mà còn giúp mọi người hiểu về nhân nghĩa, gìn giữ nếp sống phong tục tập quán đẹp của dân tộc mình. Với giá trị to lớn như vậy, trong suốt quá trình diễn ra lớp học, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương luôn tạo mọi điều kiện để người học nói chung và người dân tộc Dao nói riêng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, phong trào học chữ Nôm Dao trong cộng đồng người Dao xã Kiên Thành đã có bước đột phá tích cực. Ông Hoàng Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành cho biết:
đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương ấy, thì chúng tôi đưa vào cái chương trình gọi là nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thì giao cho cái ban văn hóa của xã tạo điều kiện, các cái điều kiện để mà lớp học thực hiện, rồi thì hội khuyến học thì hỗ trợ bằng cái nguồn quỹ khuyến học của địa phương để cho lớp học có những cái chi phí về tổ chức lớp học. Và sau các cái thành quả này ấy, chúng tôi cũng đưa vào để những cái tiết mục dân ca dân vũ mà dễ thì đưa vào các nhà trường như trường tiểu học và trung học cơ sở, rồi thì những cái nhạc nền mà chúng tôi đã có thì đưa vào mầm non. Đấy, và hiện nay chúng tôi cũng đã thực hiện rồi.
Trước đây trong đồng bào dân tộc Dao chỉ có nam giới mới được học chữ. Trong các lớp học tiếng Nôm Dao do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức, dù nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể đăng ký và theo học các lớp dạy chữ Nôm Dao. Để thuận tiện cho người học, thời gian tổ chức lớp học cũng được sắp xếp linh hoạt và phần lớn vào buổi tối sau thời gian bận rộn công việc đồng áng hàng ngày. Nhờ vậy, sau một thời gian dài tổ chức, các lớp học luôn duy trì được sĩ số, giúp người học giữ gìn và phát huy tiếng nói chữ viết đặc sắc của dân tộc mình. Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho rằng:
sau 3-4 tháng học tập ở các huyện của cái năm lớp mà chúng tôi tổ chức, kết quả phải nói hết sức đáng phấn khởi. Có trên 200 học viên đã được tự nguyện ra lớp học cái chương trình chữ Nôm Dao này là bà con người Dao. Trong đó có những người cao tuổi, có những già làng, có những ông nguyên là lãnh đạo của xã các thời kỳ. Và hơn nữa là có cả những cái em học sinh, các cháu học sinh trong thời gian nghỉ hè đã tranh thủ cái quỹ thời gian ít như thế đến học với chữ nôm giao, và kết quả học tập hết sức đáng phấn khởi, đều được đánh giá rất tốt về cái tiếp thu, về cái kết quả và cái vận dụng cụ thể cái chữ nôm giao này vào trong cuộc sống.
Chữ nôm giao là một di sản văn hóa quý báu gắn liền với các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Giao. Trong những năm qua, cùng với nỗ lực bảo tồn của các địa phương, thì việc biên soạn và đưa vào giảng dạy bộ sách dạy chữ nôm giao khoa học thống nhất do Hội Khuyến học làm chủ biên soạn đã là cơ sở để việc dạy và học chữ nôm giao trên địa bàn tỉnh có những khởi sắc rõ nét, qua đó nhằm thúc đẩy hiện thực hóa việc lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu tổ chức từ năm 2002, qua hai thập kỷ, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã trở thành nơi quy tụ những người đam mê khoa học công nghệ với nhiều giải pháp hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo và có tính ứng dụng cao. Từ hội thi đã chắp cánh trao cơ hội cho hàng trăm tài năng sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật là sân chơi bổ ích trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, hướng tới đối tượng là mọi cá nhân, tổ chức đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Yên Bái có niềm đam mê khoa học, có những sáng kiến cải tiến phát minh mới được ứng dụng vào thực tiễn. Với thông điệp lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hội thi lần thứ 10 năm 2022 là ngọn đuốc thắp sáng cho những ý tưởng khoa học công nghệ góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hai năm qua, ban tổ chức đã triển khai rộng rãi quy chế, thể lệ, ý nghĩa của hội thi đến với các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân. Sức hút của hội thi thể hiện ở đối tượng tác giả không chỉ là những cán bộ chuyên môn, những nhà quản lý, giáo viên, bác sĩ, chiến sĩ mà còn lan tỏa tới người nông dân, công nhân, học sinh. Vượt qua giới hạn không gian, hội thi đã lan tỏa được niềm đam mê sáng tạo khoa học từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp cho đến vùng cao. Đặc biệt hưởng ứng hội thi, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tới đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia đóng góp ý tưởng. Trong đó chú trọng tới các cải tiến sáng chế kỹ thuật do các cán bộ công chức viên chức công nhân kỹ sư tìm tòi sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất. Từ đó lựa chọn các giải pháp hay để gửi đến hội thi. Ông Cao Bình Định, giám đốc công ty điện lực tỉnh Yên Bái cho biết.
Tháng 5 thì chúng tôi ngoài cái việc mà tỉnh phát động khoa học sáng tạo kỹ thuật này thì chúng tôi cũng có những cái chương trình riêng của chúng tôi, đó là phát động những cái phong trào đua về sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, cũng như là ứng dụng các cái tiến bộ vào kỹ thuật ở trong đơn vị.
Mỗi giải pháp là hành trình từ ý tưởng đến thực tiễn, từ bản vẽ đến mô hình, mà ở đó mỗi tác giả đã dồn tất cả tâm huyết, dày công nghiên cứu, gửi gắm tình yêu khoa học và khát vọng chinh phục kỹ thuật công nghệ. Chính sự kiên trì tỉ mỉ cùng với óc sáng tạo đã cho ra những giải pháp độc đáo được ứng dụng ngay vào thực tiễn, mang lại giá trị về kinh tế cao, góp phần vào cuộc đua công nghệ 4.0. Thượng úy Bùi Văn Nghĩa, phòng kỹ thuật Bộ Trung sự tỉnh Yên Bái nói.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái năm 2022 phát động ấy, thì bản thân tôi cũng có ấp ủ ý tưởng sẽ tham gia một cái giải pháp mà bấy lâu nay cũng đã có ý tưởng rồi, nhưng mà chưa thực hiện được. Từng bước thì qua quá trình mà làm hồ sơ đăng ký rồi là thiết kế cũng như là thực hành mà gia công thì cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Nhưng mà qua quá trình được đóng góp ý kiến của đồng chí đồng đội tại đơn vị và quá trình thực tiễn chúng ta là lao động sản xuất ấy, thì chúng tôi đã khắc phục được những cái hạn chế đó. Và đến ngày hôm nay thì sáng kiến tham gia dự thi cũng gần như là được hoàn chỉnh. Thế và tôi cũng rất phấn khởi là tại cái hội thi giải pháp sáng tạo kỹ thuật năm nay ấy, thì cũng có một cái chút nhỏ để đóng góp vào cái sự thành công chung của lực vũ trang cũng như là các cái cơ quan của tỉnh. Rất mong muốn là trong những hội thi năm sau chúng tôi sẽ có thật nhiều những ý tưởng hay hơn nữa để phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn, để góp phần vào nhiệm vụ huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu của lực vũ trang tỉnh.
Sau 2 năm phát động, hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 đã nhận được 91 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của 232 tác giả trên các lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử viễn thông 17 giải pháp, lĩnh vực cơ khí tự động hóa, điện năng và giao thông vận tải 34 giải pháp, lĩnh vực y dược 14 giải pháp, lĩnh vực giáo dục đào tạo 13 giải pháp, lĩnh vực nông lâm nghiệp tài nguyên môi trường 13 giải pháp. Các giải pháp dự thi lần này tăng cả về số lượng và chất lượng trên cả 3 tiêu chí, có tính mới, khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Tiến sĩ Đào Thị Ngọc Lan, thành viên hội đồng ban giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thế thì chúng tôi xin khẳng định là hội đồng ban giám khảo đã làm việc một cách rất công tâm, khách quan và tích cực và đúng quy định. Cái thứ hai là đối với lại các cái tác giả và các nhóm tác giả có gửi tham gia sáng tạo các cái sáng kiến để tham gia cái hội thi kỳ này thì phải nói là chúng tôi đánh giá rất cao. Hầu hết thì các cái sáng tạo, các cái sáng kiến đều có chất lượng. Thứ nhất là được thể hiện trên cái tính mới, tính sáng tạo và có những cái tiết kiệm được chi phí, có hiệu quả kinh tế, có hiệu quả xã hội.
Trải qua quá trình làm việc công tâm, hội đồng ban giám khảo đã lựa chọn ra 24 giải pháp xứng đáng nhất để trao giải. Hệ thống giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích. Những tác giả đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10 là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của những tác giả, nhóm tác giả có các giải pháp xuất sắc trên hành trình đam mê yêu thích sáng tạo khoa học và kỹ thuật.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555. 097-157-5555.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.